This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay trong mây trôi trong đáy cốc rượu vôi. Ngàn ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chung thân biệt xứ bao giờ cùng thấy mặt trời. Chiều nay mây trôi, trôi hết một đời.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 11:60 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu. Đây nó có thể đó đây là một cái chương trình mới, nhưng mà đây cũng là một cái chương trình cũ, bởi vì trước đây chúng tôi cũng đã thực hiện khá lâu với chị Phong Thu, nhà văn Phong Thu. Thế nhưng sau đó thì chị có việc trong gia đình cho nên tạm hoãn một thời gian. Bức Tranh Vân Cẩu vẽ lại cái người thân thương, nhất là trong cái thời thế nhiễu nhương về chính trị, chiến tranh. Cho nên hôm nay chị Phong Thu cũng đã trở lại với thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chị cũng là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Chị đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị Phong Thu?
Khỏe anh. Cảm ơn anh đã có lời hỏi thăm Phong Thu, và Phong Thu xin kính chào quý khán thính giả gần xa.
Dạ vâng, thời tiết bên đó như thế nào? Chứ bên đây thì rất là đẹp, thưa quý vị cũng như là thưa chị. Chúng ta ở ngay vùng này chỉ còn sót lại hôm nay, ngày mai thôi, rồi tiếp theo những ngày đó là sau cơn mưa trời lại lạnh, tức là cái lạnh là tiếp tục đổ xuống để mà chúng ta sẽ chuyển qua cái mùa đông. Có thể là cái mùa đông nó sẽ đến năm nay, sẽ đến sớm hơn chút xíu trong khu vực Đà Lạt, theo như tính nghĩ là như vậy. Còn bên chị thì như thế nào thưa chị?
Bên Phong Thu thì mấy ngày trước trời ấm áp, sau đó thì mưa sau đó là nó trở rất là lạnh, nó chỉ xuống nhiệt độ chỉ còn 43 vào ban đêm thôi, và lá rụng rất là nhiều thôi anh, lá rụng rất là đẹp. Rồi ngày hôm qua thì trời ấm lên được một chút, có nghĩa là thời tiết bây giờ nó cũng bất thường như chúng ta vậy đó. Có nghĩa là vui buồn lẫn lộn mà.
Chúng ta cảm thấy khó chịu lắm với cái thời tiết, lúc nắng, lúc mưa, lúc nóng, lúc nóng, lúc lạnh vậy đó. Nhớ gìn sức khỏe thưa quý vị cũng như là thưa chị. Chúng ta bắt đầu trong cái chương trình Bức Tranh Vân Cẩu ngày hôm nay. Thì như quý vị biết, ông Elon Musk là một ông tỷ phú, thì ông lần này một lần nữa thì ông lại chỉ trích cái nhà hoạt động kiêm tỷ phú George Soros, cho rằng là ông này thúc đẩy những cái chính sách cánh tả, gọi là làm xói mòn cái kết cấu của nền văn minh. Thì cái ông Musk ông đã đưa ra cái nhận xét trên trong một cái tập podcast trong hôm cuối tháng 10, 31 tháng 10 của ông Joe Rogan, là giám đốc điều hành của Tesla, đã phơi bày về ông Soros cũng như là cái lịch sử quyên góp tiền của ông này cho các chiến dịch bầu cử của những cái người biện lý quận cấp tiến, những cái người mà sẽ theo đuổi những cái chính sách mềm mỏng hơn với cái tội phạm. Tôi tin rằng là ông ấy là cái người mà đóng góp nhiều nhất cho đảng Dân Chủ, ông Musk ông đã nói với ông Rogan như vậy. Và thưa quý vị, trong cái phần thảo luận tập trung vào ông Soros thì ông Musk ông đã nói rằng là nhà tài trợ tỷ phú này rất là thông minh trong cái việc mà sử dụng tiền để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Ông Musk ông nói rằng là ông Soros này cũng đã nhận ra rằng cái giá trị đồng tiền đem lại trong các cuộc tranh cử ở địa phương cao hơn nhiều so với những cuộc tranh cử trên toàn quốc. Như vậy thì theo chị Phong Thu, tại sao Hoa Kỳ lại cho phép một cái người mà không có chức vụ gì ngoài cái sự giàu có của họ, có thể họ điều khiển cả cái nước Mỹ? Ông này nhìn thì cũng quá già rồi, nhưng mà nghe là ông ta cũng ăn thai ăn nhau gì đó, cho nên sống lâu thì chả biết có đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu mà ông Trump mà không có tiết lộ cái đầm lầy cần lắp cạn này thì nhiều người cũng không biết ông Soros là ai, đúng không thưa chị?
Đúng rồi đó anh. Tên này, hắn thực sự đó là một cái kẻ mà rất là đáng sợ. Thì anh biết là trong bốn quyển sách của tôi, có lẽ tôi là người đầu tiên ở trong tất cả các truyền thông, tôi là người đầu tiên bắt đầu từ quyển 1, tập 1 của Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối, tới tập 2 thì hắn chưa có xuất hiện rõ. Nhưng mà đến tập 3 thì bắt đầu hắn bắt đầu ló dạng. Sau đó là tập 4, hắn cũng bắt đầu ló dạng ra. Cái đầu của hắn cao hơn cái đầu của tập Cận Bình, là tập số 4. Và tập số 5, số 6 thì rõ ràng là hắn đã hiện ra rất rõ là nguyên hình của một con ma bùng. Thì hắn là ai? Chúng ta cũng biết là chúng ta cũng nên biết hắn một chút xíu. Về cái tên này, Yatsaro tên thật là Charles Gorey, sinh vào ngày 12 tháng 8 năm 1930 tại Budapest, Hungary. Nguồn gốc gia đình là người Do Thái. Và hắn đã sống sót sau khi phát xít Đức chiếm đóng Hungary. Và năm 1947, Cộng sản đã củng cố quyền lực tại Bungary. Và gia đình hắn di cư sang Anh Quốc. Và hắn đã theo học được trường kinh tế London, tốt nghiệp cử nhân và cuối cùng là Master triết học, là học trò của triết gia Karl Popper. Karl Popper là một nhà triết học, cũng là một người viết cuốn sách Xã hội mở và kẻ thù của nó. Và khi mà ông ta rất là trọng dụng cái người thầy này, đồng thời rất là kính trọng, do đó đi theo để mà học. Một thời gian sau, tôi nghĩ rằng vào khoảng năm 1972 thì thầy của ông ta có lên truyền hình để mà phỏng vấn một cái chương trình nói về cái quyển sách này và cái tư tưởng của ông ta. Nhưng nhiều nhà triết học lúc bây giờ, vào năm 1932, 33, 34, 35 đến 39 thì ở Âu Châu, đó là cái quyển sách ông ta và đứng bán chạy nhất ở Âu Châu lúc bây giờ, là nói về xã hội mở và kẻ thù của nó, là nói về nền dân chủ của xã hội con người. Cái tư tưởng nó đi vòng qua, vòng lợi, vòng tới, vòng lui, nhưng mà cuối cùng là gì? Kết thúc lại là nó cũng trở về chủ nghĩa cộng sản, thưa quý vị. Mặc dù là chúng nó trong thời gian đó là luôn cả hắn và gia đình của hắn và những người trên thế giới này đều biết phát xít và xã hội chủ nghĩa đều là kẻ thù của nhân loại. Nhưng những cái tư tưởng của con người, chúng ta đi vòng vòng như thế nào thì chúng ta cũng trở về một cái giấc mơ là gì? Công bằng, nhân ái, mọi người đều bình đẳng, xã hội đều không có người giàu cả nghèo, nhưng mà cái chuyện đó không bao giờ có. Nó chỉ ở trên lý thuyết mà thôi. Và nếu mà tôi còn sống cho đến 1.000 năm nữa thì tôi ngồi trên trời, tôi nhìn xuống, tôi thấy loài người nó cũng vẫn vậy thôi. Nó ở trong một cái dòng lẫn quẩn, trong những cái giấc mơ của những cái kẻ mà tham vọng. Họ chỉ thích là chiếm hữu, giàu có, quyền lực, ăn trên ngồi trước, sung sướng hơn cả khác. Đó là cái gì? Bản chất của con người. Bởi vì trong con người của mình có cái gì? Con và người. Cái nào mạnh hơn thì mình, nếu người nhiều hơn thì đó là người. Còn nếu mà con mạnh hơn thì sẽ trở thành những cái con súc vật, thì chúng ta đã thấy rất là nhiều. Bây giờ nó hiện ra nhăn nhãn. Không phải nói là đến cái thời kỳ bây giờ, đến cách gần 100 năm khi con người sống sung sướng bình an quá rồi và họ có đầy đủ rồi, họ lại sinh ra những cái thứ khác, cái lòng tham họ lớn hơn. Thì những cái giấc mơ và cái mong muốn họ lớn hơn, họ sẽ tạo ra gì? Những cuộc chiến tranh và chém giết lẫn nhau. Thì tên này, hắn sống gần 100 năm rồi, thưa quý vị. Và cái tham vọng của hắn nó càng ngày nó đi càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Nếu quý vị nào muốn biết được cái người này là thật rõ ràng đó, thì hãy mua cái bộ sách của Phong Thu. Nó sẽ có hết tất cả những cái bước đi như thế nào để hắn thu tóm từ một cái tổ chức. Một cái tổ chức mà hắn tổ chức ra thì hắn mở rộng cái tổ chức của xã hội mở. Vào năm 1979 thì hắn đã trao học bổng cho những người Nam Phi da đen dưới thời của Apartheid. Và khi chiến tranh lạnh kết thúc rồi thì hắn đã mở rộng cái tổ chức của hắn sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và Hoa Kỳ để tạo ra các xã hội dân chủ, hắn nói rằng là minh bạch và có trách nhiệm hơn. Và khi mà hắn tổ chức ra như vậy đó, thì quý vị cũng thấy rằng là hắn đã khởi động những cái phong trào, từ từ là phong trào cần sa, y tế cho Mỹ, vào năm 2000. Và vừa là dựa vào cái học thuyết này đã hắn đã xây dựng dựng một cái giấc mơ về lý tưởng xã hội mở. Nhưng mà quý vị biết đó, là hiện nay chúng ta thấy là trồng cần sa tràn lan, để giới trẻ hút cần sa đến mức quên cả học hành và làm việc. Ma túy và cần sa đã bày bán công khai trong các trường học. Học sinh, sinh viên, mọi lứa tuổi đều có thể hút dễ dàng. Còn chuyện kết hôn đồng giới đã biến tất cả đàn ông, đàn bà chuyển giới để ngành dược phẩm kiếm lợi nhuận lớn hơn, làm giàu cho các công ty mà George Soros và có phần hùng trong đó và hắn làm chủ, thưa quý vị. Tiền của lão kiếm được vô bờ vì phần lớn số tiền kiếm được do bán các công thức bào thai bị hủy bỏ do người nước ngoài một cách phi pháp. Lão có thể mua hoặc bán bất cứ thứ gì lão có thể nghĩ ra. Thật là thông minh tuyệt đỉnh, có phải không? Nếu mà quý vị muốn biết được thì quý vị có thể vào trong cái trang No One Turn On Trump Like Rudy. Đó là một cái câu chuyện mà hắn muốn hủy diệt Tổng thống Trump và đất nước Hoa Kỳ là có từ đó. Và hắn cũng thành lập ra, viết ra một cách rất là công khai mà phong thu cái viết trong cái quyển số 4, 7 bước tàn phá Hoa Kỳ. Và con người này như thế nào, thưa quý vị? Con người này đã mua chuộc khi hắn ta bắt đầu mạnh lên. Để từ quý vị chú ý, trước đó luật pháp vẫn còn kìm hãm hắn một chút xíu. Bởi vì hắn giàu, hắn bỏ tiền ra hắn sẽ mua khi bạn có tiền. Con hắn vẫn nói, tôi là người sẽ hoạt động chính trị hơn cả cha của tôi. Có nghĩa là gì? Hắn dùng tiền mua chính trị để mà khống chế cái đảng Cộng sản Dân chủ này vào tay của hắn và vào tay của tổ chức tài phiệt của hắn, là những cái bọn người mà đi theo Global Deep State đó, thưa quý vị, là chủ nghĩa toàn cầu hóa. Những kẻ đó, trong đó luôn cả Bush con, và cái người mà dẫn Bush con đi vào cái tổ chức của Global Deep State này là một cái người tình báo cầm đầu của Bush con, đã được mua chuộc và đi vào trong đây. Thì quý vị biết, khi mà muốn trở thành một chính trị gia nghèo mà không có tiền, chẳng hạn như Clinton, vợ chồng Clinton, là điều nằm trong cái tay của hắn. Hắn bỏ tiền ra tại vì hắn thấy sao? Tàu đã bỏ tiền ra giúp cho Clinton thắng cử và có thể yêu cầu được những cái yêu sách rất lớn. Bắt đầu từ Clinton thì quý vị có nhớ lại là người ta nói rằng là Bạch Cung là cái chợ trời buôn bán của Tàu Cộng, có đúng không? Và sau khi ông Bush cha lên thì ông ấy đã bắt, tôi nghĩ là bắt hàng chục người tình báo của Tàu và tình báo của Nga. Hàng chục người nha, thưa quý vị. Tức là từ đó là nó cũng mở đường cho những cuộc làm ăn của cái đám tài phiệt này mở rộng qua bên Tàu. Và khi mà chúng thấy qua bên Tàu như vậy, nó không có luật lệ và nó cũng không có một cái gì ràng buộc hắn về đạo đức, thì bọn này bắt đầu, từ đó bắt đầu học hỏi về cái cách luồn lọt, tham nhũng nè, mua chuộc nè, là bọn con người mà có lòng tham nè, và lợi nhuận của nó đưa qua bên Mỹ rất là nhiều, nó bán rất là nhiều những cái tài sản, những cái đồ sản xuất ở bên Tàu vào trong nước Mỹ với cái thuế quan như thế nào, zero. Do đó tại sao mà nó phải đánh phá ông Trump, bởi vì là nếu không đánh phá ông Trump thì những cái công ty của tụi nó sản xuất ở bên Tàu không còn những cái lợi nhuận để tụi nó càng giao nhiều hơn và nó càng khống chế cái nền chính trị Hoa Kỳ cho đến bây giờ, thưa quý vị. Và quý vị biết cái người mà đưa Obama vào trong cái chính trường này là ai? Chính là George Soros. Đây, tôi cung cấp cho quý vị những cái tin tức. Ông ta đã trao 27 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của Obama. Vì lão cảm thấy bản chất của Barack Obama rất giống lão. Vào năm 2016, George Soros cũng ủng hộ cho Hillary và các ứng cử viên dân chủ khác 25 triệu đô la. Lão rất có ảnh hưởng đối với Hillary và các quyết định của bà ta với tư cách là ngoại trưởng và vì cháu trai của George Soros là con rể của bà Hillary. Hillary, chúng ta cũng biết là lão cũng đã phá hỏng toàn bộ giá trị của đại tứ tiền. Thì quý vị biết là hắn cũng mua chuộc, đã biến toàn bộ FBI, CIA, DAO, Bộ Nội an, IC và tất cả các tòa án từ liên bang đến tiểu bang thành cánh tay đắc lực phục lợi, phục vụ cho lợi ích của nhóm. Anh có hỏi tôi tại sao mà không bắt nó được? Nó có tiền nhiều quá, nó đã mua hết rồi. Nó mua luôn truyền thông, quý vị có biết là nó suối Obama làm cái gì đó không? Bây giờ hắn bắt đầu hắn mua nè. Hắn dạy cho Obama biết sử dụng người thân trong trong dàn nhân viên của Obama để tạo ảnh hưởng trên các cơ quan truyền thông lớn như CNN, MSNBC, ABC, CBS và NBC, Washington Post, New York Times để quyết định nội dung những tin tức nào cần cho công chúng Hoa Kỳ nghe và những gì không nên nghe. Hãy quan sát hành động của ông ta, thì ông ta sẽ cho tất cả những cái người làm trong chính quyền Obama đều cưới hỏi, sống chung, làm vợ làm chồng của tất cả những cái người ở trong chính quyền của Obama, thưa quý vị. Thì hỏi thử quý vị coi, cái tên này nó thay mặt cho cái bọn mafia quốc tế, cái bọn mà global district, để mà nó thao túng cái xã hội này về tay chúng nó, để gì? Nó có thể điều khiển được, nó có thể nắm đầu được tất cả, nó khuynh đảo được, bởi vì có khuynh đảo được tất cả những cái người cầm quyền của tất cả, không phải chỉ Mỹ không, khắp nơi trên thế giới. Do đó mà cái ông thủ tướng Hungary, ông rất ghét cái người này, và ngay cả cái ông Johnson của Anh Quốc cũng rất ghét cái người đàn ông này. Hắn là một cái tay giả hoạt rất là ghê tởm, mà Phong Thu đặt tên hắn là gì? Tên ma bùng ma sao quốc tế, đại diện cho tụi Global Deep Tech để khuynh đảo thế giới và ra mặt để mà muốn thống trị, điều khiển cái đất nước Mỹ này, thưa quý vị. Do đó quý vị thấy tại sao Đảng Cộng sản Dân chủ đi theo cái tên này, làm sâu, làm chó, làm bò cho nó, là bởi vì tiền và quyền mà chúng nó chia cắt nhau. Đó. À, xin anh trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị với cái câu hỏi đầu tiên. Tiếp theo thì chúng tôi gửi đến cho chị nói về ông Trump, thưa quý vị. Các vụ kiện của ông Trump ở New York cũng như ở Washington, ở Washington cũng đã làm dấy lên một cái cuộc tranh luận gay gắt về cái việc mà những người thẩm phán có thể sẽ đi xa đến mức nào trong cái việc hạn chế cái quyền tự do ngôn luận của mọi người. Ông cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với lại hai cái lệnh bịt miệng trong các phiên tòa ở New York cũng như là thủ đô Washington. Trong đó có một cái lệnh của tòa án ở Washington đã gây ra một cái cuộc tranh luận gay gắt về cái việc mà các tòa án nên cân bằng cái lợi ích của tự do ngôn luận với cái nghĩa vụ bảo vệ cái tính toàn vẹn của phiên tòa như thế nào. Thẩm phán địa hạt liên bang Tanya Chutkan cuối cùng cũng đã bác bỏ cái nỗ lực mà ông cựu Tổng thống Trump nhằm dỡ bỏ cái lệnh bịt miệng, khi mà vào hôm 29 tháng 10 bà đã dỡ bỏ cái lệnh tạm ngưng đối với cái lệnh bịt miệng này. Đối với chị thì theo chị Phong Thu, chị nhận xét về cái luật bịt miệng này tại Hoa Kỳ như thế nào thưa chị?
Khi mà anh đã nói, khi mà tôi đã dùng cái từ mà tôi nói với cái đám người này rồi đó, là đám này là mafia. Bọn mafia quốc tế này nó không còn sợ ai hết. Nó làm những cái điều nhục nhã, xấu xa mà cả thế giới này bây giờ mà nghe tới. Cái chính quyền của Biden thì người ta phải nói đến cái đội bọn mafia này. Anh nhớ, hiện nay những cái nước rất nhỏ, ví dụ tôi nói là Nam Hàn, là họ đã chi ra một cái số tiền để mà đền bù cho những người chắc chích vaccine và chết trong vòng 3 tháng. Và đã trả tiền rồi. Nước Mỹ này thì sao? Bọn nó lấy biết bao nhiêu tiền và chúng nó vẫn im lặng và nó không hề lên tiếng. Quý vị cũng biết, cái vụ con coronavirus này, chúng ta hãy, bây giờ tôi không nói với anh, nhưng mà tôi chỉ hỏi một câu thôi. Quý vị nào có suy nghĩ và hỏi lại, từ ngàn năm qua, trời đất sinh ra con người, vạn vật đều sống một cách ôn hòa bình với nhau, bổ sung cho nhau. Trong người chúng ta cũng có những cái con vi trùng Và những con vi trùng này nó nuôi cơ thể cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta chống lại những cái con vi trùng khác. Bây giờ một câu hỏi. Nếu con coronavirus này nó xuất hiện trong tự nhiên, thì tại sao nó không có lây lan cho những cái con vật khác có máu nóng như là con cọp, con beo, con những cái con có máu nóng, con ngựa, con này con nọ, mà nó chỉ lây cho con người mà thôi? Tại sao cái con vơ dơi đó nó không lây cho những cái con có máu nóng giống như nó? Tại vì con người trước khi mà thử nghiệm cái con virus đó là họ phải thử nghiệm qua những cái con vật khác như con chuột đồ này nọ. Tại sao mà nó lại không lây cho những cái, nó không lây cho những con chuột đó từ những cái, trừ khi họ cấy cái vaccine, cái con virus đó, mà nó lây cho con người? Có phải nó trong tự nhiên không thưa quý vị? Nếu nó đã có trong tự nhiên thì loài người đã diệt vong từ rất lâu rồi. Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Đây là con vi khuẩn nó đã sản xuất ra từ trong phòng thí nghiệm. Và ai có liên kết với tụi Tàu Cộng để đẻ ra cái này? Thì quý vị tự nghĩ đi. Quý vị hãy đi tìm hiểu tất cả trong tự nhiên có một cái con vật nào mà nó có thể truyền bệnh cho tất cả loài người không? Mà nó không truyền bệnh cho con vật không? Thông minh một chút, đừng có để cái tụi quỷ dương này nó xuất hiện ra để mà nó đi, nó tìm cách nó đi giết con người và nó đạt cái tham vọng của nó. Tụi Tàu và cái tụi Global Deep Tech, trong đó có bàn tay của ai? Có bàn tay của Đảng Cộng sản Dân chủ trong đây thưa quý vị. Bởi vì quý vị nào đọc hết cái bộ, mấy cái bộ sách của tôi, quý vị sẽ thấy trong cái quyển sách số 5 đã ghi hết toàn bộ tất cả gần 90 người ở trong Đảng Dân chủ Hạ viện, luôn cả những người trước và sau đó nữa, và trong Thượng viện, trong đó chỉ có 8 người trong Đảng Cộng hòa, còn tất cả 70 mấy người đều trong Đảng Dân chủ hết. Nó invest tiền vào trong Pfizer. Bởi vậy tại sao chúng nó xúi dục bắt quý vị phải chích ngừa? Tiền. Nó lấy tiền của chính phủ, nó làm cho suy kiệt cái đất nước này, nó làm cả thế giới này phải sao? Phải bị mắc nợ nó. Và nó giết một, nó giết ít nhất 15% dân số ở nước Mỹ này. Quý vị thấy tại sao cả thế giới này phải im lặng với cái tội ác này? Question, hãy question đi. Và đừng có để rằng là tất cả những cái gì người ta dẫn mũi mình đi, mình ngồi đó, mình chịu đựng và mình chấp nhận cái đó. Quý vị thấy chuyện cái đó, cái chuyện đó không là đã ghê sợ rồi. Thì cái chuyện ông Tổng thống Trump này chẳng là cái gì của nó hết. Nó muốn bịt miệng, nó làm cho công chúng, cho mọi người đều thấy nó. Cho dù đó cái mặt của tụi nó bây giờ có biến ra thành tâm dạng cái hình hài của những cái kẻ ác độc, mặt mày nó là trở thành những cái con quỷ, nó đâu có khe. Tại vì bây giờ sao? Bây giờ là nó tôn sùng những cái gì xấu nhất là đẹp nhất. Quý vị thấy rồi đó. Những người đàn bà, những người đàn ông biến thành đàn bà, mặt mày, miệng mồm đồ là dày như cái cục thịt heo, con mắt thì hiếp, cái mặt thì bành kia ra, cái ngực thì bự bằng cái tống. Đó là đẹp của nó đó. Có ai dám chê nó xấu không? Rồi bây giờ ai là, bây giờ họ bảo rằng họ bỏ ra rất là nhiều tiền để mà họ biến đất nước này trở thành bình đẳng chủng tộc. Nhưng mà bây giờ cái chủng tộc nào hiện nay là thượng thượng đẳng của thế giới? Quý vị nhìn thấy rồi đó. Chứ có thể làm bất cả, tất cả những cái gì ác nhất, dơ bẩn nhất, thối tha nhất, phạm luật pháp nhất. Đó là cái cách mà thằng George Soros đã cho tiền nó dạy nó làm đó. Trick it out. Biểu mình hãy làm đi. Làm những cái khác thường, mày sẽ nổi tiếng. Mày xấu nhất thế giới này, mày có thể thành đẹp nhất thế giới này. Tại sao cái bọn này nó không làm? Bởi vậy vừa rồi tôi mới ra một cái chương trình là khi những con khỉ cầm búa gỗ, và những con khỉ này đó, tôi ví von nó là nó đã xuất hiện ra từ mấy ngàn năm trước rồi. Và nó lấy hắc ính, nó bôi mặt, nó đen thật là đen. Để làm gì? Để nó hành động tương đương với tụi ma quỷ, mà ma quỷ không phải là ma quỷ người ta chết đâu. Tụi ác ma, nó xuất hiện trên thế gian này nè. Và bây giờ nó đang tàn phá thế giới này. Thưa quý vị, thì cái chuyện đám này nó làm, quý vị có nhớ lại hồi đó cha Lý bị bịt miệng không? Nó có thua gì đâu. Cha Lý cũng đã bị cộng sản bịt miệng mười mấy năm trước. Thì bây giờ trong mấy chục năm mình đi làm việc cái tụi cộng sản tàu đó, nó nói là nó chỉ có nó ác nó mới thống trị được thế giới này, mà nó hiện theo luật lệ.
Hello, chị còn đó không chị? Hello. Hello, chị Phong Thu còn đó không thưa chị? À, kính thưa quý vị.
Quý vị thấy cái thằng Angerol?
Yeah.
Mời chị. Mà tụi tôi đặt tên là con khỉ mặt trắng đít đỏ. Tôi dám gọi hắn như vậy bởi vì hắn xứng đáng. Hắn đã tìm cách bịt miệng ông này, không cho nói. Tại sao nếu mà ông ta nói á, thì nó ngồi nó xử không có được. Bởi vì người ta nó làm trò cười cho cả thiên hạ. Có những người ngu như tôi vậy nè, tôi ngồi nhà, tôi có biết gì đâu quý vị, tôi chỉ nghe tin thôi. Mà mỗi lần mà tôi nghe ông Trump mà ông nói chuyện, ông phát biểu, ông nói cái gì đó, thì những cái điều đó thì common sense, rất là bình thường. Bởi vì trong con người của chúng ta, nếu chúng ta có một cái lương tri, chúng ta có một, có đôi mắt, quan sát cái cục diện của thế giới, hay là cục diện ngay cả trong gia đình của chúng ta, hay là ngay cả khi mà chúng ta ra ngoài đời chúng ta sống, xung quanh những cái người của chúng ta, những người bạn của chúng ta, họ có cái cuộc sống bình yên nữa không? Không. Tại sao mà những người da đen được quyền đi vô trong, đi ăn cướp, ăn trộm khắp nơi trên thế giới này, trên tất cả các nơi trên cái đất nước này, nó không có hề bị bắt. Và họ còn ra một cái sắc lệnh ở California, cái tên Newsom đó, nó ra cái sắc lệnh 553 cho ăn cắp thả vàng. Ai bắt tụi nó đó thì là ở tù, bị phạt xong còn ở tù nữa. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa hết. Tại sao? Nó đang đi đến cái tình trạng là 7 bước tàn phá Hoa Kỳ, nó đã đến cái giai đoạn thứ 6 rồi. Nó chỉ còn một bước nữa năm 2024 mà ông David Horowitz viết một cái quyển sách The Last Battle, cuộc chiến cuối cùng. Quý vị cũng nên đi tìm cái bộ sách này. Quý vị, nếu quý vị thấy sách của tôi mắc tiền lắm. Bây giờ mặc dù là tôi bán để cho quý vị nào mà mê đọc sách để tìm hiểu về nước Mỹ này và tìm hiểu về những cái cảm xúc của chúng ta, của những con người xung quanh chúng ta như thế nào, nó nằm trong cái bộ sách này hết. Và những điều mà tôi nói ngày hôm nay với quý vị đó, đều nằm trong cái bộ sách này hết. Nhưng mà nó chi tiết hơn và nó có nhiều cái để nó dẫn dắt tại sao những con người trong chính quyền Mỹ hiện bây giờ họ tha hóa như vậy. Thì từ quyển 1 đến quyển 6 này nó sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu rất là nhiều. Bởi vậy tại sao chị Nguyễn Thị Bé Bảy chỉ mê cái bộ sách này lắm, chỉ mua một bộ sách này, chỉ mua hai quyển này là chỉ trả tiền rất là nhiều thưa quý vị. Hai vợ chồng cũng tốn tiền với Phong Thu nhiều lắm, nhưng mà thưa quý vị là Phong Thu mang cái tiền này thì Phong Thu cũng đem đi tặng cho những cái người mà đi ra tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Nó thật như vậy. À, xin trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị với cái câu hỏi vừa
Hello.
Rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Và cái câu hỏi sau cùng là như quý vị thấy là đầu năm nay, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ gọi tắt là DHS cũng đã đưa ra một cái cảnh báo khủng bố và cũng đã nói rằng là Hoa Kỳ đang ở trong một cái môi trường mà có một cái mối đe dọa gia tăng, đồng thời cũng nêu tên một vài những cá nhân có liên kết với những cái tổ chức khủng bố ngoại quốc có thể nhắm mục tiêu vào những cái trường học, những cơ quan chính phủ hay hoặc là những cái cơ sở hạ tầng quan trọng ở tại Hoa Kỳ. Thì hồi tháng 9 có hơn 269.000 người đã bị bắt gặp đang vượt qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico trái phép. Đây là một cái mức cao kỷ lục trong vòng một tháng. Hoa Kỳ đang phải đối diện với lại cái tình trạng nguy hiểm từ cái sự hỗn loạn tại biên giới. Mà sau chính phủ ông Biden chỉ lo tiêu diệt đối thủ Trump, môi trường xanh cũng như là những cái điều cho rằng là hơn là khủng hoảng ở biên giới liên quan tới an ninh quốc gia là sao vậy thưa chị?
Câu hỏi của anh rất là hay đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái mối lợi của cái đảng Cộng sản Dân Chủ này, cái tụi mà cái bụi Deep Tech ở Mỹ này nó như thế nào? Thì tôi đã nói với anh về cái chuyện mà lúc trước, là mấy tuần trước Phong Thu có nói về cái ông Robert Kennedy, ông nói là cái chủ trương mở cửa biên giới này không phải chủ trương của chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ thật ra là gì thưa quý vị? Hồi đó tôi mới qua đây, có một người đã qua đời rồi. Ông ấy rất là thông minh, làm một nhà báo mà tôi quên tên. Có một ngày ngồi nói chuyện với ông, ổng nói như thế này nè. Cái đất nước Mỹ này không phải là tổng thống lãnh đạo, mà bọn tài phiệt lãnh đạo. Thưa quý vị, câu nói đó rất là đúng. Thì nếu quý vị nào mà biết thêm được về cái chuyện mà tôi nói đó, đọc cái bộ sách của tôi nó sẽ ra hết. Tại vì tôi nghiên cứu rất là sâu, có những cái tài liệu xưa cổ lắm. Tôi ráng cố gắng tôi tìm, và tôi tìm và tôi chắt lọc những cái gì hay nhất thì tôi bỏ vào đó. Có tài liệu. Và khi mà tài liệu viết thành tiểu thuyết thì quý vị đọc, quý vị sẽ thấy là sẽ có tình tự từng con người sẽ giải thích ra để thấy hiểu được. Chuyện mở cửa biên giới là chiến lược của Đảng Cộng sản Dân chủ để làm gì? Thật sự nó có một cái hay ở cái chỗ là thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới về. Có. Và chúng ta là những người từ các nước khác về, chúng ta không bài những người di cư bất hợp pháp. Nhưng mà di cư phải có một cái trình tự, giấy tờ. Và chúng ta phải chờ đợi cái sự xét duyệt để tìm hiểu chúng ta là ai, chúng ta là những người như thế nào. Chúng ta có đủ tiêu chuẩn để vào trong đất nước này, để chúng ta học hỏi, để chúng ta mở mang kiến thức, để chúng ta mang kiến thức đó phục vụ cho xã hội, trả ơn cho nước Mỹ và giúp đỡ cho gia đình chúng ta, cho bản thân chúng ta, cho con cháu chúng ta, và đặc biệt nữa là giúp cho nhân loại. Thưa quý vị, đất rất là quan trọng. Đừng quên rằng chúng ta là một trong những nhân tố của gia đình, mà một nhân tố của gia đình được xây dựng trong nền tảng của một gia đình có giáo dục, có đạo đức, có nhân phẩm, biết ơn nghĩa, biết ơn thì trả ơn, có quán thì trả quán. Điều đó từ ngàn xưa tới bây giờ con người tồn tại được gì? Tồn tại được là cái đạo đức. Và nếu như một cái đất nước mà làm như cái chiến lược lưu manh quá của Đảng Cộng sản Dân chủ này thì nó rất là khủng khiếp. Bởi vì đó gì? Đó là một cái tham vọng và một cái mưu đồ rất là đen tối. Khi mà nó phá hủy cái nước Mỹ này, như Phong Thu đã nói tuần trước rồi, nó đang phá hủy nước Mỹ, thì nước Mỹ sẽ vĩnh viễn rơi vào bàn tay của tụi Deep State. Quý vị biết sao Thế chiến thứ hai là toàn bộ thế giới đều kiệt quệ hết, thì ai nổi lên? Gia đình của Rothschild nổi lên. Gia đình đó hiện nay và trong lâu đời rồi, họ là ai? Họ là chủ nhân của 55-58 ngân hàng toàn thế giới này, thưa quý vị. Nếu quý vị muốn biết chi tiết thì cũng nên đọc quyển sách của Phong Thu để biết được là 58 cái ngân hàng đó hiện nay nó nằm ở đâu. Ngân hàng của Thụy Sĩ có phải là ngân hàng của Thụy Sĩ hay không? No. Mà Tòa Thánh Vatican có phải là Tòa Thánh Vatican, là cái ông đó là ông làm chủ hết thế giới này về lãnh đạo tôn giáo của Thiên Chúa giáo hay không? No. Cái ngân hàng thép ở đây có phải là cái ngân hàng của trung ương của đảng của Mỹ hay không? No. Colombia này là một cái thành phố đang nằm trong lòng nước Mỹ, có phải nước Mỹ xây dựng hay không? No. Tìm hiểu để hiểu rằng cái biên giới mở cửa này để buôn bán người qua lại, nó có liên quan đến COVID-19 vừa qua, thưa quý vị. Thì cái baby bomber của sau Thế chiến thứ hai đã sinh ra những cái đứa trẻ sanh sau Thế chiến thứ hai, và cái số lượng người đó hiện nay họ rất là đông. Vừa qua họ đã chết rất là nhiều, bởi vì họ già rồi. Cái tiền mà nuôi họ, thuốc men cho họ đó, một cái tỷ lệ rất rất lớn cho đó. Coronavirus mà Fauci và tên buôn bán vaccine Bill Gates đã công bố trước đó vào năm 2017 rằng COVID sẽ xuất hiện. Thưa quý vị, có phải những trẻ đó là những siêu nhân có thể đoán biết được con coronavirus đó sẽ xuất hiện giết hết loài người trên thế giới này không? hay đó là kế hoạch của chúng nó? Question đi nha. Chưa hết, nó phải mở cửa biên giới để chi? Cho những người già đó chết rồi thì nó có tiền, nó phải mở cửa biên giới ra. Thứ nhất là nó muốn thống trị cái nước Mỹ này, thì cái đảng Cộng sản Dân chủ này nó phải ngồi đó tiếp. Mà bây giờ cái số lượng của người da trắng đông quá, giờ làm sao? Những cái người mà chết đi rồi là những người rất trung thành với nước Mỹ này và bầu cho đảng Cộng hòa khi mà thấy tụi nó làm chuyện bậy bạ. Bây giờ bao nhiêu năm nay nó dạy cho những đứa trẻ mà lớn lên ở nước Mỹ này, quý vị thấy không? Nó đi theo đảng Cộng sản Dân chủ đứt đuôi luôn. Nó lừa cái đám này, nó tẩy não cái đám này trong các trường đại học mà do tụi Cộng sản Dân, Cộng sản Tàu nó đã đem qua đây. Ồ, nếu mà nói về nước Mỹ mà anh hỏi tôi về những cái chính trị dài hơn nữa và sâu hơn nữa thì tôi nói có thể nó tôi nói chắc một tháng mới hết. Thưa anh, đó là những điều mà Phong Thu cung cấp ngày hôm nay cho quý vị, là nó mở cửa ra để trong cuộc bầu cử sắp tới này nó cung cấp toàn bộ bằng lái xe cho tất cả những người di dân bất hợp pháp vào trong đất nước Mỹ này, và lá phiếu đó sẽ bầu cho nó. Thưa quý vị, hiện nay Phong Thu cung cấp cho quý vị những tiểu bang này đang cấp bằng lái xe cho nó này: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Utah, Vermont, Virginia và Washington DC. Nó người sẽ cho phép người nhập cư bất hợp pháp lấy bằng lái xe, và họ chỉ cần xuất trình hộ chiếu nước ngoài hoặc cái giấy khai sinh hoặc thẻ lãnh sự cùng các bằng chứng chứng minh họ sống ở tiểu bang này. Và đồng thời họ làm gì? Họ thưởng cho các cư dân không có giấy tờ bằng các phúc lợi của chính phủ. Và đồng thời gì nữa là các quan chức cho rằng là phải che đậy hết tất cả danh tính của những người đó để lấy cái sự công bằng cho họ được sống một cách an vui, bình đẳng cùng các dân tộc khác. Thưa quý vị, do đó tôi nói, tới năm 2024, giữa lực lượng, giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ sẽ 50-50, chưa chắc ai thắng đâu thưa quý vị. Mà muốn chúng ta muốn thắng, chúng ta phải đặt những cái điều kiện rất là ngặt nghèo. Nhưng điều đó khó lắm. Có thể là năm 2024 thì chúng ta sẽ mất nước Mỹ luôn. Xin tạm biệt quý vị. Hình như chương trình đã dài rồi đó thưa anh.
Vâng, cảm ơn chị. Cũng không sao cả. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhấn chút thời gian đến với chương trình, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc chị một ngày bình an, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bức tranh Vân Cầu của tuần sau. Xin cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn chị rất nhiều. Chúa lo lắng nơi nông trường, em thúy kiều man rừng cây quê, em đi cô địa ngục khám đường, máu em nồng quỳ uống mềm môi thiệt trầm hương quỳ đói.